quốc khánh thứ 70 của Việt Nam dưới con mắt báo chí nước ngoài. Việt Nam hôm nay 2 tháng 9 tưng bừng đánh dấu lễ quốc khánh lần thứ 70 với cuộc duyệt binh hoành tráng, những bộ đồng phục và sắc phục rực rỡ và cờ hoa rợp trời ở quảng trường Ba Đình. Bài phóng sự của đài ABC Úc Châu đưa hàng tiết rực rỡ, đầy màu sắc, lạ thường. Đứng tại quảng trường Ba Đình giữa một rừng người mặc đồng phục các kiểu, phóng viên Philip Adams của ABC diễn tả sự choáng ngợp của ông về quy mô của sự kiện này với dòng chữ: gộp hết tất cả các lễ hội lớn của Australia, tất cả các cuộc diễn hành, từ lễ hội Mardi Gras ở đường Oxford cho tới lễ hội Mumba ở Melbourne, cộng lại tất cả các đám đông đã đến dự Thế vận hội Sydney và các cuộc tranh tài thể thao ở Úc, thì quy mô của tất cả các sự kiện đó cộng lại cũng không bằng quy mô của sự kiện 2 tháng 9 ở Việt Nam mà ông đang chứng kiến. Trang mạng Channel News Asia nhắc tới sắc thái quân sự của các cuộc diễu hành với sự tham dự của hơn 30.000 người ở quảng trường Ba Đình. Các đoàn diễu binh do Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu, gồm cả quân đội, an ninh và các lực lượng dân quân, nhưng người ta không thấy sự có mặt của các xe thiết giáp và những tên lửa thường thấy trong các cuộc diễu binh nhằm phô trương lực lượng. Hãng tin DPA tường trình, các đoàn diễu binh có sự tham dự của 30.000 quân nhân và thường dân đã khởi sự trước lăng Hồ Chí Minh với 21 phát đại bác bắn lên từ cổ thành Thăng Long để đánh dấu ngày Việt Nam tuyên bố độc lập từ nước Pháp sau Thế chiến thứ hai, kèm theo một bài tường trình dài về Việt Nam trong quá khứ và tương lai. Tường trình về sự kiện này, Xin Hỏa chỉ đưa ra một bản tin ngắn tường thuật về cuộc diễu binh đánh dấu kỷ niệm 70 năm cuộc cách mạng tháng 8 và ngày quốc khánh ở Hà Nội, trích dẫn nội dung chính của bài diễn văn của Chủ tịch nước Trương Tân Sang. Trở lại bài phóng sự của phóng viên đài ABC Úc Châu, nhà báo của ABC nhận xét rằng, về phần lớn, đây là một bài diễn văn cắt dán với những phát biểu dập khuôn về cuộc đấu tranh trường kỳ giành độc lập và tự do từ tay ngoại bang và giai cấp phong kiến, và mặt khác bày tỏ lạc quan về các mặt chính trị và văn hóa. Nhà báo Adams nhắc tới cố đại tướng Võ Nguyên Giáp, nói rằng không biết tướng Giáp nghĩ gì khi biết rằng thành phố mà ông đã đấu tranh rất lâu để bảo vệ, giờ đã rơi vào tay của một viên đại tá cấp thấp ở miền cực nam nước Mỹ, Colonel Sanders, biểu tượng của tiệm bán thực phẩm ăn nhanh Kentucky Fried Chicken. Australia bày tỏ lo ngại về tình hình leo thang căng thẳng ở Biển Đông. Australia hôm nay bày tỏ quan tâm về tình hình đối đầu chiến lược ngày càng leo thang ở Biển Đông, nói rằng cuộc tranh chấp này đặt châu Á trước nguy cơ xảy ra một tính toán sai lầm về quân sự với những hậu quả nghiêm trọng khó lường. Hãng tin Reuters tường thuật rằng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Kevin Andrews đã tự chế, không nghiêng về phe nào, nhưng những lời phát biểu của ông nêu rõ những quan tâm lớn nhất của Úc phát sinh từ những dự án xây cất các cơ sở quân sự của Trung Quốc trên những bãi đá và đất trong vùng biển mà nhiều nước đang tranh giành chủ quyền. Phát biểu trong một bài diễn văn đọc trước một think tank ở Ấn Độ, Bộ trưởng Kevin Andrews của Úc nói: "Chúng tôi không tin rằng biến một bãi đá thành một phi trường quân sự sẽ củng cố hòa bình và an ninh trong khu vực đó." Tuy nhiên, Australia đang ở trong một vị thế khó khăn. Một mặt, Úc là đồng minh thân thiết của Hoa Kỳ và cũng đang tìm cách củng cố quan hệ với Ấn Độ. Hai nước này sẽ tổ chức cuộc tập trận hải quân đầu tiên tại vùng vịnh Bengal trong tháng này. Cùng lúc, Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới, là nước đối tác thương mại quan trọng nhất của Australia. Bộ trưởng Quốc phòng Úc nói rằng duy trì quan hệ đối tác này phục vụ cho quyền lợi của cả hai nước. Ông Andrews nói thêm rằng sức mạnh của lực lượng tàu ngầm Úc là thiết yếu cho nền an ninh quốc gia. Tới năm 2030, Australia dự kiến là khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ bao gồm 21 trong tất cả 25 tuyến hàng hải thương mại đường biển và hàng không của thế giới, nơi qua lại của 2/3 các tàu dầu và 1/3 thương thuyền chở hàng của thế giới. Liên quan tới quan hệ Việt-Trung, một bản tin hôm nay của Xin Hỏa nói rằng Hà Nội và Bắc Kinh đã cam kết sẽ xử lý đúng đắn các khác biệt quan điểm và làm việc với nhau để phát triển các mối quan hệ ổn định và vững bền. Hãng tin của nhà nước Trung Quốc dẫn lời nhà lập pháp hàng đầu của nước này là ông Trương Đức Giang nói với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng rằng Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Việt Nam để củng cố tình hữu nghị, cổ vũ cho lòng tin lẫn nhau trong việc phát triển mối quan hệ song phương. Đáp lại, ông Nguyễn Sinh Hùng nói, Việt Nam đặt nặng tình hữu nghị anh em với Trung Quốc và sẵn sàng làm việc với Bắc Kinh để duy trì các quan hệ song phương tốt đẹp.